Chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết tổng hợp, không ghi tên tác giả, nói về chiếc áo dài của Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, áo dài là loại trang phục truyền thống của người Việt Nam, che thân người từ cổ đến hoặc quá đầu gối, dành cho cả nam lẫn nữ. Áo dài thường được mặc vào các dịp lễ hội trang trọng hoặc nữ sinh mặc khi đi học. Có lẽ chưa có một văn bản nào quy định áo dài chính thức là quốc phục của phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng trong thực tế, hãy nói đến phụ nữ Việt Nam thì không thể không nói đến áo dài. Đến nỗi áo dài trở thành một từ riêng của tiếng Anh, vì họ không thể dùng hai chữ có sẵn là áo và dài để mà dịch chữ áo dài. Trước đây áo dài thường được mặc chung với mang nón quai thao, nón lá hay khăn đống.
Không ai biết rõ chiếc áo dài nguyên thủy ra đời từ lúc nào và hình dáng ra sao, vì không có tài liệu ghi nhận và chưa có nhiều người nghiên cứu. Y phục xa xưa nhất của người Việt theo những hình khắc trên mặt chiếc trống đồng ngọc lũ cách đây khoảng vài nghìn năm cho thấy hình phụ nữ mặc trang phục với hai tà áo xẻ. Sử gia Đào Duy Anh viết, theo sách Sử Ký chép thì người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên của ta, mặc áo dài về bên tả, hình thức tả nhiệm. Sử lại chép rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Diên dạy cho dân quận Cửu Chân dùng kiểu quần áo theo người Tàu. Theo những lời sách đó chép thì ta có thể suy luận rằng trước hồi Bắc thuộc thì người Việt gài áo về tay trái, mà sau thì bắt chước người Trung Quốc mới mặc áo gài về phía tay phải.
Kiểu sơ khai của chiếc áo dài xưa nhất là áo giao lãnh, tương tự như áo tứ thân. Nhưng khi mặc thì hai thân trước để giao nhau mà không buộc lại. Áo mặc phủ ngoài yếm lót, váy tơ đen, thắt lưng màu buông thả. Xưa các bà các cô búi tóc trên đỉnh đầu hoặc quấn quanh đầu, đội mũ lông chim dài, về sau bỏ mũ lông chim để đội khăn, vấn khăn, đội nón lá, nón thúng, vân vân. Cổ nhân xưa đi chân đất, về sau mang guốc gỗ, mang dép, mang giày. Vì phải làm việc ngoài đồng áng hoặc buôn bán, chiếc áo giao lãnh được thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân, gồm bốn vạt nửa. Vạt nửa trước phải, vạt nửa trước trái, vạt nửa sau phải, vạt nửa sau trái. Áo tứ thân được mặc ra ngoài váy sắn quai còng để tiện cho việc gồng gánh, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ.
Áo tứ thân thích hợp cho người phụ nữ miền quê, quanh năm cần cù, bươn chải, gánh gồng, tháo vát. Với những phụ nữ tỉnh thành, nhàn hạ hơn, muốn có một kiểu áo dài được cách tân như thế nào đó để giảm chế nét dân dã lao động và gia tăng dáng dấp trang trọng, khuê các. Thế là ra đời áo ngũ thân với biến cải ở chỗ vạt nửa trước phải nay được thu bé lại trở thành vạt con, thêm một vạt thứ năm bé bé nằm ở dưới vạt trước. Áo ngũ thân che kín thân hình, không để hở áo lót. Mỗi vạt có hai thân nối sống, vị chi thành bốn, tượng trưng cho tứ phụ mẫu. Và vạt con nằm ở dưới vạt trước chính là thân thứ năm, tượng trưng cho người mặc áo. Vạt con nối với hai vạt cả nhờ cổ áo có bâu đệm và khép kín nhờ năm chiếc khuy, tượng trưng cho quan điểm về ngũ thường theo quan điểm Nho giáo và ngũ hành theo triết học phương Đông.
Thưa quý vị, đến thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, chịu ảnh hưởng nặng của văn hóa Trung Hoa, cho đến thế kỷ thứ 16, lối ăn mặc của người Việt Nam vẫn thường hay bắt chước lối của người phương Bắc, đặc biệt dưới thời các chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, do nhu cầu khai phá khẩn hoang, đón nhận hàng vạn người Minh Hương, còn gọi là người khách trú, hay đập trại thành các chú, bất mãn với nhà Thanh, sang định cư lập nghiệp, mặc dù người Việt cũng có lối ăn mặc riêng. Trước làn sóng xâm nhập mới này, để gìn giữ bản sắc văn hóa riêng, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát ban hành sắc dụ về ăn mặc cho toàn thể dân chúng xứ Đàng Trong phải theo đó mà thi hành. Trong sắc dụ đó, người ta thấy lần đầu tiên sự định hình căn bản của chiếc áo dài Việt Nam như sau. Thường phục thì đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay, cửa ống tay rộng hoặc hẹp tùy tiện. Áo thì hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không được xẻ mở. Duy đàn ông không muốn mặc áo cổ tròn ống tay hẹp cho tiện khi làm việc thì được phép. Theo sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên. Và trong Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn viết rằng chú Nguyễn Phúc Khoát đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài như vậy. Căn cứ theo những chứng liệu này, có thể khẳng định chiếc áo dài với hình thức cố định đã ra đời và chính thức được công nhận là quốc phục dưới triều chúa Nguyễn Vũ Vương 1739 đến 1765. Vào thời này, các văn bản tại Việt Nam dùng chữ Hán hoặc chữ Nôm, áo dài viết bằng chữ Nôm.
Một vài tài liệu quy kết việc ra đời của chiếc áo dài quốc phục là do những tham vọng riêng tư của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Do muốn xưng vương và tách rời Đàng Trong thành quốc gia riêng, nên ban sắc dụ về ăn mặc như trên cho khác đi, không phải với người khách trú mà với Bắc triều. Trong quy định này đã có cả chỉ thị phụ nữ phải mặc quần hai ống. Sau thấy quần hai ống khêu gợi quá, vương mới giao cho triều thần pha phối từ mẫu áo dài của người Chăm, giống như áo dài phụ nữ Việt Nam ngày nay, nhưng không xẻ nách, và áo dài của phụ nữ Thượng Hải, tức là chiếc sườn xám, để chế ra chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài đầu tiên giống như áo dài của người Chàm và có xẻ nách. Thực ra thì chiếc sườn xám cũng chỉ ra đời vào khoảng thập niên 1930, và quan điểm trên đã quá thiên nặng về tính chống phong kiến, cho nên vô hình chung đề cao vai trò của Vũ Vương như là nhà thiết kế áo dài hiện đại đầu tiên.
Đến thời vua Minh Mạng, cho đến thế kỷ thứ 17, truyền thống mặc váy vẫn tồn tại ở Việt Nam, như đã ghi trong sách Lê Triều Thiên Chính, đời vua Lê Huyền Tông, tháng 3 năm 1665, với sắc lệnh nhắc nhở rằng áo đàn bà con gái không có thắt lưng, quần không có hai ống, từ xưa đến nay vốn đã có cổ tục như thế. Vậy có thể nói rằng bộ áo ngũ thân xuất hiện vào khoảng thời vua Gia Long. Sở dĩ có sự ước đoán này vì mặc áo ngũ thân thì phải mặc quần chứ không thể mặc váy. Năm Minh Mạng thứ 9, tức là năm 1828, triều đình Huế ra chiếu chỉ cấm đàn bà mặc váy và bắt phải mặc quần hai ống. Cho nên hồi ấy mới xuất hiện câu ca dao than vãn rằng tháng 8 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy, người ta hãi hùng.
Năm 1947, trong bối cảnh Việt Nam mới tuyên bố độc lập và các phong trào giật giặc đói, giặc dốt đang được phát động, nhằm phát động phong trào tiết kiệm, ngày 20 tháng 3 năm 1947, Hồ Chí Minh, với bút hiệu là Tân Sinh, đã viết một cách vắn tắt rõ ràng và dễ hiểu bài Đời Sống Mới, trong đó vận động người dân bỏ thói quen mặc áo dài để thay bằng áo vắng vì mặc áo dài đi đứng làm việc bất tiện, luột thượt, luộm thượm. Áo dài tốn vải, khoảng 2 cái áo dài thì may được 3 cái áo vắng. Nếu chỉ mặc áo vắng thì có thể dè sẻn được 200 triệu đồng mỗi năm. Áo dài không hợp với phụ nữ Việt Nam đời sống mới. Cuộc vận động này dần dà đã được người dân hưởng ứng và áo dài không còn là trang phục thông dụng của người phụ nữ Việt Nam trong một thời gian dài ở miền Bắc vĩ tuyến 17.
Rồi đến áo dài lơ mưa, thưa quý vị. Lơ mưa chính là cách dịch sang tiếng Pháp của Cát Tường, một họa sĩ vào thập niên 1930 đã thực hiện một cải cách quan trọng trên chiếc áo tứ thân để biến nó chỉ còn lại hai vạt trước và sau mà thôi. Vạt trước được họa sĩ nối dài chấm đất để tăng thêm dáng vẻ uyển chuyển trong bước đi. Đồng thời thân trên được may ôm sát theo những đường cong cơ thể người mặc, tạo nên vẻ yêu kiều và gợi cảm rất độc đáo. Để tăng thêm vẻ nữ tính, hàng nút phía trước được dịch chuyển sang một chỗ mở áo dọc theo vai, rồi chạy dọc theo một bên sườn. Tuy nhiên áo dài lơ mưa có nhiều biến cải mà nhiều người thời đó cho là lai căng thái quá, như áo may ráp vai, ráp tay phồng, cổ bồng hoặc cổ hở. Thêm nữa, áo lơ mưa mặc cho đúng mốt phải với quần sa tanh trắng, đi giày cao gót, một tay cắp ô và quàng vai thêm một chiếc bóp đầm. Lối tân thời này đã bị một số dư luận khi đó tẩy chay, như đã được phản ảnh không hề thiện cảm trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.
Năm 1934, một họa sĩ khác là Lê Phổ đã bỏ bớt những nét bị gọi là lai căng, cứng cỏi của áo dài lơ mưa, đồng thời đưa thêm các yếu tố dân tộc từ áo tứ thân, ngũ thân vào, tạo ra một kiểu áo vạt dài, cổ kính, ôm sát thân người, trong khi hai vạt dưới thì được tự do bay lượn. Sự dung hợp này quá hài hòa, vẹn vẻ giữa cái mới và cái cũ, được giới nữ thời đó hoan nghênh nhiệt liệt. Từ đây, áo dài Việt Nam đã tìm được hình hài chuẩn mực của nó. Và từ đấy đến nay, mặc dù đã trải qua bao thăng trầm, bao lần cách tân, cách điệu, hình dạng của chiếc áo dài về cơ bản vẫn giữ nguyên.
Và chiếc áo dài với tay rắc lăn chắc quý vị thính giả cũng rất quen thuộc. Ở thập niên 1960, có nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn đưa ra kiểu may áo dài với cách ráp tay rắc lăn. Cách ráp này đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất khi may áo dài, đó là những nếp nhăn thường xuất hiện hai bên nách. Cách ráp này cải biến ở chỗ hàng nút cài được kết chạy từ dưới cổ xéo xuống nách, rồi kế đó chạy dọc theo một bên hông. Với cách ráp tay rắc lăn, làn vải được bó xí sao theo thân hình người mặc từ dưới nách đến lườn eo, khiến chiếc áo dài ôm khít từng đường cong của thân hình người phụ nữ, tạo thêm tính thẩm mỹ theo đánh giá của một số nhà thiết kế.
Phiên bản áo dài mini rắc lăn. Phiên bản này được áp dụng rộng rãi cho nữ sinh. Và theo phiên bản này thì áo dài tay rắc lăn có tà chỉ dài tới gối, nhưng hai ống quần rộng loà xòa phủ kín đôi chân. Hai đặc điểm này làm cho tà áo nữ sinh đậm chất hồn nhiên và dễ thương.
Đến chiếc áo dài cổ thuyền, quý vị thính giả có nhớ không? Cuối năm 1958, khi bà Trần Lệ Xuân còn tại vị đệ nhất phu nhân của nước Việt Nam Cộng Hòa, bà đã thiết kế ra kiểu áo dài mới, bỏ đi cái phần cổ áo và gọi là áo dài cổ thuyền, áo dài cổ hở, áo dài cổ khoét, mà người dân còn gọi đó là chiếc áo dài Trần Lệ Xuân hay áo dài bà Nhu. Không chỉ lạ về mẫu áo, chiếc áo dài hở cổ còn được trang trí với họa tiết trên áo là một nhành trúc mọc ngược. Một số nhà phê bình phương Tây cho rằng nó hợp lý với thời tiết nhiệt đới của miền Nam Việt Nam. Nhưng kiểu áo này khiến những người theo cổ học tức giận và lên án nó là không hợp với thuần phong mỹ tục. Loại áo dài không có cổ này vẫn phổ biến cho đến ngày nay, và phần cổ được khoét sâu cho tròn chứ không ngắn như bản gốc.
Khác với kimono của Nhật Bản hay hanbok của Đại Hàn, chiếc áo dài Việt Nam vừa cổ kính lại vừa tân thời. Trang phục dành cho nữ giới này không bị giới hạn chỉ mặc tại một số nơi hay dịp, mà có thể mặc mọi nơi, dùng làm trang phục công sở, đồng phục đi học, mặc đi chơi hay mặc để tiếp khách một cách trang trọng ở nhà. Việc mặc loại trang phục này không hề rườm rà hay cầu kỳ. Những thứ mặc kèm đơn giản, mặc với một quần lụa hay vải mềm, dưới chân đi hài, đi guốc hay đi giày đều được. Nếu cần trang trọng như trang phục cô dâu chẳng hạn thì thêm áo choàng và thêm chiếc khăn vành truyền thống đội đầu, hoặc là một chiếc miệng của Tây phương tùy thích. Đây chính là điểm đặc biệt của thứ trang phục truyền thống này.
Chiếc áo dài hình như có cách riêng để tôn đẹp mọi thân hình. Phần trên ôm sát thân, nhưng hai vạt buông thật mềm mại trên đôi ống quần rộng. Hai tà xẻ đến trên vòng eo, khiến cho cử chỉ của người mặc thật thoải mái, lại tạo dáng vẻ thướt tha, tôn vẻ nữ tính. Vừa kín kẽ vì toàn thân được bao bọc bởi lụa mềm, lại cũng vừa khêu gợi vì chiếc áo làm lộ ra sống eo. Chiếc áo dài vì vậy mang tính cá nhân hóa rất cao. Mỗi chiếc áo chỉ may riêng cho một người, dành cho riêng người đó thôi. Không thể có một cái gọi là công nghệ sản xuất hàng loạt cho chiếc áo dài. Người đi may được lấy số đo thật kỹ, khi may xong phải qua một lần mặc thử để sửa những cái lỗi nhỏ nhặt nữa thì mới hoàn thiện.